Ở thứ 18, tổ già gia xá đa. Vị tổ này khi nãy chúng ta đã nghe đại khái, bây giờ kể thêm là mẹ ngài nằm mộng thấy có người cầm cái gương báo đến nói tôi đến. Bà chợt tỉnh thì cảm thấy thân người nhẹ nhàng khỏe khoắn, rồi thời gian sau cái sinh ra ngài. Thì những cái điều này nói thì quý vị nào mà có để ý thì kinh nghiệm thử coi có phải vậy không. Thường thường nói các cái bậc thánh mà nương tựa vào thai mẹ thì luôn luôn người mẹ sẽ có những cái hiện tượng, hoặc là khi chưa có thai thì vẫn là có những cái tâm tình xấu xa hay là thích ăn những con này con nọ, nhưng mà khi có thai thì tâm tình thay đổi rồi lại muốn ăn chay. Thì đó là cái hiện tượng tốt, đứa con ra đời sẽ là đứa tốt, có cái chủng tử lành. Còn nếu mà đứa con khi mà đến với mẹ thì người mẹ liền cảm thấy nhẹ nhàng, từ đó về sau tuy trong cái lúc mang thai mà nó khỏe khoắn an vui, thì đó cũng là một cái hiện tượng sanh những đứa con tốt. Ngược lại thì không được tốt. Chứ còn ngược lại thì nhiều quá kể không hết. Thì đó là theo cái lối nói của ngày người xưa. Nhưng mà điều đó thì nếu quý vị kinh nghiệm thì coi có đúng vậy không. Còn đây cái ngày Kumalada này tới 30 tuổi mà tu theo ngoại đạo. Ngoại đạo này là chủ trương cái thuyết tự nhiên, đó là muôn sự muôn vật là tự nhiên có, tự nhiên thành hình, chứ còn không có do cái gì hết. Cho nên nói tu mà không cần phải tu, vì nó là tự nhiên như vậy. Do đó nên khi mà có cái chuyện lạ ở trong nhà thì ông mới đi hỏi ông thầy giải đáp không ra. Tức là trong nhà nuôi con chó, rồi sao nó lại thích nằm ở dưới cái rèm, trời mưa nó cũng nằm hoài, nó không chịu đi, đuổi đi rồi cũng trở lại đó. Thì tới chừng ông nghi ngờ cái vấn đề này, không biết tại sao vậy, chờ gặp người đạo đức thâm hậu để hỏi. Thì khi mà ngài thì, tức là cái vị thầy tìm tới, tổ tìm tới, thì ngài được gặp tổ. Nhưng mà cái câu chuyện hai thầy trò gặp nhau nó cũng là cái lạ. Khi ngài là người theo Bà La Môn, theo cái phái tự nhiên, cho nên không thích đệ tử Phật. Thì hôm đó thấy tổ là đệ tử Phật, đầu tròn áo vuông đi khất thực, thì hỏi thị giả chứ cái này là đệ tử ai. Thị giả đáp đó là đệ tử Phật. Thì nghe vậy cái ông quản, ông bỏ ông chạy, vì ông không thích, ông thích đệ tử Phật. Bây giờ lỡ gặp rồi ở nói năng là sợ nó nhiễm đi, cho nên ông bỏ ông chạy, chạy về nhà ông đóng cửa kín lại. Nhưng mà tổ thì biết cái người này là cái người có duyên để mà độ họ, cho nên tổ mới tìm theo. Người tìm theo tới nhà thấy đi đóng cửa kín, cái tổ gõ cửa ở trong nhà, nghe gõ cửa liền đáp vọng ra nói rằng nhà này không có người. Ngài hỏi đáp không người đó là ai. Thì cái chính cái chỗ này chúng tôi ngày xưa đọc, chúng tôi thấy có cái tâm đắc rất là thích. Tâm đắc đó là tâm đắc gì, quý vị xét kỹ coi. Chúng ta nghe cái câu trả lời dường như là ngớ ngẩn, phải không? Mình đóng cửa, bị gõ cửa, bây giờ muốn cho người khách đừng vô thì phải nói trong nhà không có ai để cho người khách đừng vô. Nhưng mà Nói trong nhà không có ai thì ai là người nói? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ hết sức là tế nhị. Tôi thường hay nhắc nhở Phật tử của mình, mình tu, nhất là tập tu thiền, khi mà có một phút giây yên tĩnh, nhiều người không biết, tới phút giây yên tĩnh cái quán đó là mất mình rồi. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu mất mình thì ai biết mất mình? Ai biết mất mình? Mà nếu có người biết mất mình thì có mất chưa? Đó, vậy đó mà ngồi mà khi nào mà hơi yên nữa, ủa tôi đâu mất rồi? Đó, mà hỏi cái gì biết mình mất đó? Cái gì mà gọi là tôi mất đó? Nếu còn biết tôi mất thì cái thì có mất chưa? Đó, vậy đó mà cái bệnh của mình giống hệt như vậy đó. Mới nghe câu chuyện mình tưởng là như ngớ ngẩn, nhưng mà xét lại mình thì có cụ thể. Ngồi mà suy gẫm việc này việc kia thì lúc đó có mình, phải không? Còn nếu mà không có suy gẫm thì nó mất mình. Mà quý vị thấy, suy gẫm là có mình, không suy gẫm là mất mình. Bây giờ tôi nói ngược lại, suy gẫm là mất mình, không suy gẫm là có mình. Quý vị chịu không? Nếu mà suy gẫm thì cái suy gẫm đó là cái gì? Là những cái trước khi chưa suy gẫm nó ở đâu? Khi gặp duyên cái nó dấy lên, nó suy, nó nghĩ, suy nghĩ mà suy nghĩ thì nó từng đợt nhảy từng đợt, chứ không phải là một cái thường. Thí dụ như suy nghĩ về cái hình dáng người đó thì bằng đầu, từ đầu tới mặt tới tay tới chân suy nghĩ thì nó đi từng chặng. Còn suy nghĩ về cái nhà hay là cái chùa thì trước ở ngoài vào trong hoặc ở trong ra ngoài nó cũng từng phần. Cho nên cái suy nghĩ là cái tướng sinh diệt, sinh diệt. Cái sinh diệt nó không có thiệt mà mình lại tưởng nó là mình. Trước khi chưa suy nghĩ thì nó ở đâu không biết, phải không? Chợt lên suy nghĩ, suy nghĩ cái suy nghĩ, trong lúc suy nghĩ là sanh diệt, sanh diệt. Thì nó là sanh diệt thì cũng không có thiệt. Rồi dừng cái suy nghĩ lại thì nó cũng mất tiêu, kiếm lại không biết ở đâu. Như vậy lại nói đó là mình, còn cái hằng biết lại không biết. Cho nên khi mà chấp cái suy nghĩ là mình rồi á, thì nó dấy lên thì cho là có mình, nó lặn xuống thì gọi là mất mình. Nhưng mà dấy lên biết nó dấy lên, lặn xuống biết nó lặn xuống, thì như vậy cái biết nó dấy lên, biết nó lặn xuống đó là ai? Nếu cái suy nghĩ là mình thì cái biết nó có, biết nó không, nó là ai biết? Đó. Thì như vậy cái suy nghĩ nó mất, chứ cái biết suy nghĩ mất có mất không? Nếu mà cái biết suy nghĩ mất mà mất thì ai biết khi suy nghĩ mất, phải không? Nên như tôi thường hay ví dụ, tôi nói ví dụ như bây giờ ở trong cái chùa này, ông Hương Đăng ông đứng ở gần cái chuông, Phật tử tới thì ông đánh chuông cho lại, rồi Phật tử đi thì ông cũng còn đứng lại Phật. Rồi tới chừng Phật tử đi hết, ổng không đánh chuông. Thì như vậy người biết Phật tử tới và biết Phật tử đi, cái người đó có mặt ở chùa thường không? Có mặt ở chùa thường không? Như vậy thì cái người Phật tử tới, Phật tử đi đó là cái đó chủ hay khách? Còn cái người mà ở thường ở trong chùa là chủ hay khách? Như vậy đó, nếu chấp mấy người Phật tử tới chùa lúc đó nói là có, Phật tử đi hết nói là không, thì chấp vậy trúng là trật. Nghĩa là có không là khách, còn chủ thì ở trong chùa hoài không có đi, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên mình chấp cái chợt nghĩ suy là tâm mình, rồi cái chợt nghĩ suy đó mất thì lúc đó tưởng như tâm mình mất. Tưởng chừng như vậy đó là cái lầm mê. Chứ còn người tỉnh thì không bao giờ nghĩ như vậy. Khi hết nghĩ suy thì biết lúc đó là mình hiện tiền, phải không? Còn lúc đang nghĩ suy thì biết rằng tại vì cái chú này lên nó lóc mình đi, mình nhớ cái nghĩ suy là quên mình. Bởi mình hằng có, cho nên cái nghĩ suy nó vừa dừng, nó lúc này tôi không nghĩ gì hết, phải không? Nếu cái nghĩ là mình thì khi không nghĩ thì ai nói tôi không nghĩ gì hết? Quý vị có nói câu đó không? Thì nói tôi không nghĩ gì hết, đó là có tôi hay không có tôi? Như vậy thì nếu nói rằng tôi không nghĩ gì hết là không có tôi thì giống hệt chứ ông này ông trả lời nói giọng là rằng nhà này không có người, đã nói nhà không có người mà ai nói đó, phải không? Thì tự nhiên là có người rồi. Biết không có người là có người, biết không có nghĩ là có cái mình thiệt. Quý vị kiểm có phải không? Mà cái đó nó tàn ẩn, khi nghĩ thì quên nó. Chỉ nào hết nghĩ mới biết rằng lúc này không có nghĩ. Nhưng mà khổ là khi không nghĩ rồi mình đồng quá cái không nghĩ là không mình, phải không? Mà hầu hết chúng ta có cái nạn đó, đồng quá cái nghĩ là mình, cho nên khi không nghĩ nó không có mình, mà không có mình mà biết không nghĩ. Đó, cái mâu thuẫn. Quý vị nghe cho thầy kỹ, nó thấy cái ý nghĩa ở đây nó rất là sâu xa mà chúng ta quên đi. Mà cái quên này không phải ít, cả triệu người đều quên, chứ không phải chỉ một hai người quên, ai cũng quên như nhau. Đó. Bởi vậy nên nghe cái câu này rồi mình mới thức tỉnh rằng như vậy, khi mình không nghĩ mà biết mình không nghĩ là mình hiện tiền, chứ có mất mình ở đâu, phải không? Nhưng mà cái mình đó ai biết cho? Cứ biết với cái suy nghĩ à. Bởi vậy cho nên rồi mình sanh ra cái bệnh chấp, mình suy nghĩ cái gì cho cái đó là đúng. Ai suy nghĩ khác mình thì sao? Thì mình cho họ trật. Mà trật thì mình có ưa họ không? Như vậy thì chính cái bệnh chấp đó mà chấp trên cái suy nghĩ. Chứ còn nếu mà cái biết không suy nghĩ á, biết lúc không suy nghĩ vẫn hiện hữu đó, cái biết nó có chấp không? Như vậy thì cái mình thiệt là không chấp, cái chấp là không phải mình thiệt. Đó, tôi nói như vậy rồi quý vị thấy cái sự tu nó rõ ràng. Nghĩa là chấp cái suy nghĩ mình là đúng á, thì cái chấp đó nó không, cái đó là không thiệt rồi. Còn cái thiệt thì không có chấp. Nghe thấy thì tốt thì thấy tốt, xấu thấy xấu, nghe thì tiếng hay thì nghe hay, tiếng dở thì nghe dở, nó đâu có chấp, phải không? Khởi suy nghĩ mới bắt đầu chấp. Thì như vậy cái chấp là cái không thiệt mình, mà ai cũng bám vào cái chấp đó, sân hận với nhau, thù oán nhau, đủ thứ đều do cái chấp mà ra. Mà cái chấp, khởi chấp là tỉnh hay là mê. Như vậy thì tất cả chúng ta hay chấp lẽ phải, lẽ quấy, cái đúng, cái sai, cái đẹp, cái xấu vân vân. Cái chấp đó là chánh lý hay là mê lầm? Vậy mà có người nào không có không? Ai cũng chấp hết trời. Như vậy thì ai cũng đang sao? Đang mê lầm hết, phải không? Vậy mà nói lầm, nói mê lầm cái cự à. Thì như vậy để thấy cái lẽ đạo nó cụ thể vô cùng, mà ít có ai chịu thấy cho rõ, thấy cho tới. Nếu chúng ta thấy rõ, thấy tới đó rồi thì tự nhiên lòng chúng ta nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Ai dạy gì mà làm kẻ mê, thấy không? Tỉnh sáng sướng quá, thành mê làm gì? Mê rồi chắc khổ. Nếu mà quý vị không chấp hết á, thì ở trong nhà bao lâu mới có rầy lộn một lần? Nếu không chấp thì đâu có rầy lộn, phải không? Mà không rầy lộn thì mọi việc sống đều an ổn. Sở dĩ chúng ta rầy lộn với nhau tại chấp. Mình nghĩ thế này đúng, người khác nghĩ thế khác cũng nói đúng. Hai cái đúng chặt nhau cái chọi. Từ cái chọi đó sanh chuyện, rồi khổ. Cho nên nói mê là gốc của khổ, chấp là cái gốc của khổ. mà ai cũng sợ khổ hết, mà mê chấp không bỏ. Sợ khổ mà thích chấp. Đó là cái bệnh của con người.